Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình podcast Thời Hoa Lửa của báo Quân đội Nhân dân. Biên tập viên Quỳnh Diệp rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, cho phép Quỳnh Diệp và những người làm chương trình được gửi tới quý thính giả lời chúc một năm mới bình an, vạn sự như ý, mã đáo thành công. Thưa quý thính giả, có những mùa xuân đi qua để lại cả một dấu mốc lịch sử cho dân tộc. Trong podcast Thời Hoa Lửa hôm nay, chúng tôi muốn được cùng quý vị ngược dòng thời gian về 51 năm trước, Tết Xuân Ất Mão năm 1975. Đó là một cái Tết rất lạ, Tết trước ngày toàn thắng thống nhất đất nước. Với bộ đội chiến đấu bám mặt trận, bám địa bàn, Tết chiến trường luôn là khoảng thời gian đẹp và quý giá, đầy ắp kỷ niệm. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, năm 1975, lúc đó là Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1 nhớ lại.
Có lẽ cái Tết năm 75 là cái Tết trọn vẹn nhất. Chúng tôi được ăn Tết ở miền Bắc với cả một cái trung đoàn tổ chức ăn Tết, đón xuân, rồi là hái hoa dân chủ và làm thơ ca. Thì đây là cái Tết vui vui nhất và cái Tết cũng là đầm ấm nhất của một trung đoàn đủ quân để chuẩn bị vào chiến dịch. Nên là mùa xuân này là mùa xuân chúng tôi nghe trên đài chúc Tết của Bác Hồ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, Bắc Nam xung họp ắt phải ta. Đại tích này tôi còn nhớ cái thư chúc Tết của Bác Hồ trên đài là tiếng nói Việt Nam.
Nhắc về Tết năm 1975, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của đất nước ta đang bước sang giai đoạn quyết định. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vẫn tiếp tục tiến hành chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam, nhưng thế và lực của địch đã đi xuống. Trong khi đó, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta không ngừng phát triển với ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Tôi còn nhớ trang giấy báo in màu đỏ thắm của báo Quân đội Nhân dân, số ra đúng ngày mùng 1 Tết Ất Mão năm ấy mà tôi có dịp tiếp cận qua kho lưu trữ số của báo Quân đội Nhân dân. Từng bài, từng câu, từng chữ đều chắc nịch ý chí lập chiến công dâng đảng, dâng Bác Hồ kính yêu. Tôi xin phép trích dẫn lại một đoạn trong bài Vươn tới mùa hoa thắm chiến công, đăng trên trang nhất. Với trái tim nồng cháy, chúng ta bước vào một năm cố gắng vượt bậc, quyết giành những thắng lợi cao nhất ở mọi nơi, mọi lúc. Trên bãi tập và trên trận địa, trên cánh bay và trên biển khơi, trên các công trường, xí nghiệp và trên các trục đường vận chuyển, chúng ta vươn tới hái những đóa hoa chiến công tươi thắm nhất, dâng mừng đảng vinh quang, kỷ niệm lần thứ 85, ngày sinh Bác Hồ muôn vàn kính yêu, dâng mừng Tổ quốc Việt Nam 30 mùa xuân cách mạng. Thưa quý thính giả, tôi có dịp được trò chuyện với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, nay là Viện Chiến lược và Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nghe ông kể chuyện binh nghiệp thuở mới nhập ngũ. Tình cờ thay, thời điểm ông nhập ngũ cũng là mùa xuân năm 1975.
Tết năm 1975 đối với tôi khá đặc biệt. Và không những đối với cá nhân tôi mà đối với nhiều đồng chí đồng đội cùng thế hệ với tôi. Năm đấy thì tôi đang học giỏi cấp 3, tức là trung học phổ thông bây giờ đấy. Chỉ còn 3-4 tháng, 5 tháng nữa là kết thúc năm học. Thế thì tháng 1, tức là cận những ngày cận Tết thì chúng tôi được lệnh tổng động viên lên đường giải phóng miền Nam. Lúc bây giờ cũng chưa biết là sẽ giải phóng miền Nam, chỉ biết là động viên lên đường để ra trận. Lúc bây giờ thì thực ra mà nói thì chúng tôi rất là hào hức. Ngay từ năm 74 sau cái chiến thắng Thượng Đức, cái thông tin từ chiến thắng Thượng Đức rồi tiếp theo là thông tin về chiến thắng Phước Long là chúng tôi đã hào hức lắm rồi. Tất cả hồi đấy anh em học sinh ngồi trên trường, cái đợt mà 74 thì cái lớp chúng tôi đã đi 1/3 là tình nguyện lên đường ra mặt trận, chỉ còn là 2/3. Thì đến 75 thì như vậy là một bộ phận là đi phải nói chỉ còn là 1/3 ngồi lại trên ghế nhà trường, còn đều xung phong ra trận đấy.
Và khi câu chuyện đang mở ra nhiều xúc cảm, tôi tiếp tục lắng nghe Đại tá Trần Ngọc Long kể thêm về khoảnh khắc đặc biệt đưa mình bước vào quân ngũ.
Lúc bây giờ tôi chỉ có 42kg, thì chỉ sợ mình không trúng tuyển. Vào cái đoạn mà cân đong đo đếm là phải nhờ người khác đứng lên hộ. Nhưng rất may thời đấy không phải như bây giờ. Thời đấy là kiểm tra sức khỏe cũng chỉ mức độ nào đấy, bởi vì cái động cơ ra trận ngực như thế, chứ họ bỏ qua cho nên đi đất được đồng viên lính. Và chúng tôi suốt những ngày Tết hôm đấy là chúng tôi bắt đầu được gọi trúng tuyển rồi. Chỉ ăn Tết xong đấy là nhập ngũ luôn. Chuyến trung những ngày Tết đã phải nói là vừa vui mừng nhưng vừa hồi hộp. Một là dõi theo cái nhịp điệu ở nhịp độ ở chiến trường. Những cái hộp nhất tức là mình sắp trở thành anh bộ đội, sắp được đứng trong hàng quân, sắp trở thành anh bộ đội của Hồ. Và cái điều hồi hộp thứ ba nữa tức là mong mỏng cho nhanh mình để được lên đường ra trận. Hồi đấy tôi vẫn nhớ những ngày trống suốt ngày, những ngày Tết này thì anh em chúng tôi vẫn suốt ngày mở đài để nghe cái bản và vẫn cùng chúng cháu hành quân. Một cái Tết phải nói là đáng nhớ.
Những câu chuyện của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thượng tướng Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu và Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long thực sự đã mang cả một bầu trời ký ức hào hùng trở lại. Qua câu chuyện của những bộ đội cụ Hồ, tôi tin chắc rằng quý thính giả cũng như tôi có thể ít nhiều cảm nhận về cái Tết năm ấy, dù thiếu thốn về vật chất, dù hiểm nguy luôn cận kề, nhưng lại là cái Tết rực rỡ vì nó mang theo khát vọng hòa bình cháy bỏng, khát vọng thống nhất non sông của cả một dân tộc anh hùng. Và cũng qua những câu chuyện kể ý nghĩa này, chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và những mùa xuân bình yên hôm nay. Chương trình podcast của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các số tiếp theo.